Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Tình yêu của người mẹ dành cho con là điều gì đó rất đặc biệt. Chẳng có thứ tình cảm nào khác trên đời này hoàn toàn giống như vậy. Trong lòng mẹ lúc nào cũng dành một chỗ thật quan trọng cho con. Khi con bình an vô sự, người mẹ thấy an tâm. Nhưng khi con gặp vấn đề, thì trong lòng người mẹ bồn chồn lo âu. Đây cũng là kinh nghiệm của bà Mary, mẹ phần xác của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian này. Đó là khi đôi vợ chồng Mary và Joseph lạc mất con mình trong một chuyến đi lên Jerusalem dự lễ vượt qua. Mời quý thính giả nghe thêm về câu chuyện này qua cuộc đối thoại sau đây.
À, anh Thân ơi,
yeah.
Tôi biết ở nước Mỹ á, nơi mà súng ống được sử dụng khá tự do đó, thỉnh thoảng lại có những vụ học sinh và giáo viên bị bắt làm con tin đó anh.
Vâng, thật đó là một cái thời gian đầy căng thẳng lo âu cho những bậc cha mẹ có con đang bị bắt.
Yeah.
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi mấy thầy trò được giải cứu.
Anh biết không, cảm động nhất là cảnh mà các bậc cha mẹ ôm chầm lấy con mình khóc nức nở vì quá sung sướng. Chắc họ chẳng ăn ngủ gì được khi mà con mình còn nằm trong cái vòng nguy hiểm đó.
Hẳn là vậy. Ai đã từng làm cha mẹ, nhất là làm mẹ, đều có thể nhìn thấy mình qua những hình ảnh này. Đến đây tôi chợt nhớ lại một sự việc được ghi trong Kinh Thánh về cậu bé Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói như vậy vì lúc đó Chúa mới 12 tuổi. Và sự việc này đã khiến cha mẹ của Chúa Giêsu lo âu thật sự.
Chắc anh muốn nói đến việc mà hai vợ chồng Mary và Joseph bị lạc mất con trai mình chứ gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì sự việc này được ghi lại trong Phúc Âm Luca chương 2.
Chính xác. Trong Luca chương 2, từ câu số 41 đó anh.
Tôi thấy nhân đây mình có thể ôn lại câu chuyện này chắc cũng lý thú đó anh. Nhưng trước hết để tôi đọc phần Kinh Thánh này đã nha. Sách Luca chương 2 từ câu 41 để coi đến câu 52. Có chép như thế này: vả hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không hay biết chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi 3 ngày, gặp Ngài tại đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.
Chúng ta có thể hình dung được nỗi lo âu mà mẹ Chúa Giêsu là bà Mary cảm thấy trong lòng khi chợt phát hiện là con mình bị mất tích sau một ngày đường. Kinh Thánh không ghi nên chúng ta không rõ liệu vào thời điểm đó thì ông bà chỉ có một người con duy nhất là Chúa Giêsu hay không.
Có thể lắm anh à. Nhưng nhân đây tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ là quan điểm cho rằng Chúa Giêsu là con duy nhất trong suốt cuộc đời của bà Mary là không đúng. Trong Phúc Âm Mác và một số chỗ khác cho thấy Chúa Giêsu cũng có những em trai và em gái là con của bà Mary và Joseph.
Đúng vậy, Chúa Giêsu là con duy nhất được sinh ra một cách siêu nhiên vì Ngài được thai dựng bởi Đức Thánh Linh. Trở lại với câu chuyện Mary và Joseph bị lạc mất Chúa Giêsu, và hẳn lòng của hai người rất là lo lắng lẫn thất vọng. Tôi chắc chắn là lòng của bà Mary đặc biệt là rối rắm khi phát hiện là con mình không có tại đây nữa.
Tôi có một thắc mắc là vì sao lại có chuyện đáng tiếc này xảy ra đó anh? Vì trước đó họ đã lên thành Jerusalem chung với nhau trong một chuyến đi cả gia đình. Và như anh nói lúc nãy, có thể nào vào thời điểm này Chúa Giêsu vẫn còn là người con duy nhất của đôi vợ chồng này? Vì Kinh Thánh chẳng nhắc gì đến mấy người con kia trong chuyến đi. Thế thì làm sao đôi vợ chồng này thiếu cẩn trọng đến độ để lạc mất con mình?
À, để hiểu được, có lẽ chúng ta phải nói thêm một chút về xã hội thời đó. Với phương tiện thô sơ, chứ không phải là bằng máy bay,
xe hơi,
dạ vâng, như chúng ta có ngày nay đó.
Yeah.
Thì đi xa vài trăm cây số là cả một cái vấn đề với người sống thời đó. Nhưng theo luật pháp yêu cầu thì mọi người đàn ông Do Thái phải về Jerusalem để tham dự những kỳ lễ lớn. Và đó là lý do vì sao câu 41 chép rằng cha mẹ Chúa Giêsu hàng năm phải lên Jerusalem để dự lễ vượt qua, để làm tròn cái bổn phận tôn giáo của mình.
Như vậy thì ông Joseph và bà Mary đã lên thành Jerusalem như mỗi năm để tham dự kỳ lễ kỷ niệm của người Do Thái được giải cứu khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Nhưng rồi sau đó sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Chúng ta có thể tưởng tượng sau khi xong lễ, hai người đã rời Jerusalem để trở về quê nhà. Và có vẻ như họ chẳng bận tâm mấy là con trai Giê-xu của mình đi cùng hay là không đi cùng. Điều này tôi thấy hơi lạ đó anh.
Trong thế giới thời xưa thì không hẳn. Thế giới thời đó rất khác với chúng ta ngày nay. Và thật ra nhiều nơi trên thế giới ngày nay cũng còn rất là giống như vậy đó anh. Đó là con cái có thể đi cùng với những người thân quen. Chúng có thể đi với các anh chị em họ của chúng. Và có cô chú dì dưỡng trông coi, cho nên hai vợ chồng Mary Joseph không quá bận tâm.
Nếu sự thể như anh vừa nói thì đúng là rất khác với chúng ta ngày nay. Vì ngày nay ra đường là chúng ta phải trông chừng con cái cẩn thận nè, nhất là con nhỏ, vì có những kẻ xấu, những thành phần bất lương có thể bắt cóc hoặc làm hại chúng nó.
Đúng vậy. Ngày nay, nạn bắt cóc trẻ em để bán làm nô lệ trong các xưởng máy hoặc là để hành nghề mại dâm rất thường xảy ra ở nhiều nơi, khiến chúng ta phải hết sức thận trọng để bảo vệ con cái mình khỏi cái cạm bẫy đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dành những án phạt nặng cho những kẻ phạm tội như vậy mà không thành thật ăn năn.
Chắc chắn là như vậy. Những kẻ lừa lọc, lạm dụng và hủy hoại đời sống của người khác chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ đời đời của Đức Chúa Trời. Đây là điều mỗi người cần phải lưu ý. Nếu ai hủy hoại người khác thì chính họ cũng sẽ bị hủy hoại.
Hẳn là vậy. Ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy. Nhưng đó không phải là điểm chúng ta muốn nhấn mạnh tại đây. Tiêu điểm tại đây là sự chứng tỏ đáng kinh ngạc về thần tính của Chúa Giêsu. Ngài đang ngồi trong đền thờ như chúng ta thấy trong câu 46, chung với các thầy dạy luật, các nhà thông thái và người học vấn, vừa nghe vừa chất vấn họ. Lúc đó Ngài chỉ là một thiếu niên, một cậu bé ở tuổi 12. Điều lý thú là theo như ghi lại, mọi người nghe Ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết cũng như lời đối đáp của Ngài.
Anh tôi thấy có vẻ như Chúa Giêsu lúc nào cũng khiến người ta kinh ngạc về Ngài hết á.
Điều này chẳng có gì lạ vì khi đến báo tin cho Mary và Joseph, các thiên sứ đã cho biết là con trai mà họ sắp sinh ra là con Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh, là thần nhân duy nhất. Cho nên việc người ta ngạc nhiên thắc mắc về sự hiểu biết của Ngài cũng dễ hiểu thôi. Ngài là con Đức Chúa Trời, nên Ngài tự khắc hiểu được ý muốn của Đức Chúa Cha. Những gì Đức Chúa Trời phán dạy trong Cựu Ước thì Chúa Giêsu đều hiểu rành rẽ. Điều này cũng giống như khi anh có một người con hiểu rõ mình vì người con đó sống rất gần với anh, thân thiết với anh, không giống như là khách lạ mà là một cái mối liên hệ cha con rất là gần gũi. Thì Chúa Giêsu cũng như vậy đó anh. Ngài rất hiểu Đức Chúa Cha vì Ngài là con. Đây là ý muốn của Ngài khi Ngài phát biểu cho chúng ta thấy trong câu số 49 là cha mẹ kiếm tôi làm chi? Hả? Chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Trước đó thì bà Mary có vẻ giận và chúng ta có thể cảm nhận được sự thất vọng và bực bội toát ra khi bà hỏi là sao con đãi hai ta thế này?
Wow! Tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu được thái độ của bà Marie ở đây. Phản ứng này rất thường thấy nơi các bậc cha mẹ quá lo lắng cho con cái mình, và thường khi họ đã giải hòa, khi họ đã giải tỏa được cái nỗi lo đó, thì họ cứ như núi lửa phun trào, cứ thế mà lời lẽ tuôn ra, sự giận dỗi, bực tức được thể hiện đi kèm với tâm trạng nhẹ nhõm lên.
Dạ, nhưng Chúa Giêsu cho thấy là cái điều mà họ chưa nhận thức ra là Ngài phải hầu việc trong nhà của cha Ngài. Ông Joseph không phải là cha của Chúa Giêsu. Ông chỉ có thể được xem là cha thay thế với bổn phận giúp trưởng dưỡng Chúa Giêsu.
Dạ, hẳn là như vậy đó anh. Vì đó là điều Kinh Thánh đã nói rõ mà. Ông Joseph chỉ là dưỡng phụ của Chúa Giêsu mà thôi.
Như vậy từ khi còn là một thiếu niên, Chúa Giêsu thể hiện nhận thức và mối liên hệ đặc biệt của Ngài đối với Đức Chúa Cha. Ngài không chiều theo bà Marie và ông Joseph để làm điều ngược lại với Cha trên trời. Thay vào đó, hai người phải tập thích ứng với ý tưởng rằng đây không phải là con mình mà là con của Đức Chúa Trời nhờ họ chăm nom nuôi dưỡng.
Dạ. Tôi thấy điều này cũng làm nổi bật điểm lý thú mà Chúa Giêsu lúc nào cũng là thần nhân. Từ lúc Ngài được hoài thai cho đến khi Ngài sống lại và sau đó thăng thiên về trời, đây quả là một câu chuyện rất tuyệt vời về thần tánh, về quyền năng và thẩm quyền của Chúa Giêsu đó anh.
Dạ, tôi thì muốn khích lệ những người mẹ thường hay quá lo âu về con cái mình, rằng họ cần nhớ con cái là món quà Đức Chúa Trời ban tặng.
Yeah.
Hoặc có thể nói con cái là do Đức Chúa Trời cho chúng ta vay mượn, cho nên hãy trao phó cho Ngài những lo âu, sợ hãi. Hãy biết rằng con cái là tặng phẩm Chúa ban cho, một tặng phẩm tuyệt vời.
Yeah.
Cầu Chúa ban phước cho các bậc làm mẹ, những người phải nhọc công để nuôi dạy con mình thành những con người tin kính, đạo đức và hữu dụng. Theo một cách hiểu thì những bà mẹ cũng là những quà tặng đích thực do Đức Chúa Trời ban cho. Và chúng ta cần ngợi khen Ngài, cảm ơn Ngài về sự chăm sóc đầy tình thương của các vị.
Quan tâm, lo lắng cho con là điều tự nhiên và thường tình đối với người làm cha làm mẹ. Điều này là do tình thương mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng chúng ta đối với con cái mình. Chúng ta nghĩ vì con do mình sinh ra nên mình cần phải ấp yêu bảo bọc. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, con cái là do Đức Chúa Trời giao cho chúng ta nuôi dưỡng, dạy dỗ. Chính Chúa sẽ chăm sóc bảo vệ chúng vì chúng thuộc về Ngài. Vậy nên chúng ta cũng cần có đức tin giao thác con cái mình trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời và không nên lo lắng một cách thái quá. Là cha mẹ, chúng ta cũng cần cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn mình biết cách dạy nuôi con theo đường lối của Ngài để chúng trở thành những người hữu dụng cho gia đình, cho hội thánh và xã hội. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quý thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.